所以我们今天同学们发起，我们发起，
quý vị đang phát khởi học tập Lục Hòa Kính để tự cứu mình, cứu người, cứu thế giới. Lục Hòa Kính không đơn giản đâu. Đại Thừa Kinh Giáo có dạy rằng, trên thế giới, nếu có một đoàn thể Lục Hòa Kính xuất hiện, thì thiên tai của thế giới này đều được hóa giải. Một đoàn thể Lục Hòa Kính. Vì sao? Bởi một tăng đoàn Lục Hòa Kính, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Tam Quy Y, quý vị đều có đọc qua. Quy Y Tăng, chúng Trung Tôn. Câu này là nói về Lục Hòa Kính. Tăng là tăng đoàn. Tăng đoàn Lục Hòa Kính. Đoàn thể này gồm 4 người trở lên, đều tu tập Lục Hòa Kính. Chúng Trung Tôn, chúng ở đây là đoàn thể. Trong tất cả đoàn thể của thế và xuất thế gian, thì đoàn thể này là tôn quý nhất. Vì sao? Vì nó hòa. Trong tất cả các đoàn thể, chỉ có tăng đoàn Lục Hòa Kính là chư Phật Như Lai tán thán. Thứ nhất là kiến hòa đồng giải, nghĩa là xây dựng cộng thức, là việc làm khó khăn nhất. Ngày nay cộng thức được xây dựng từ đâu? Thực sự khẳng định hiểu rõ chúng sanh trong vũ trụ với ta là một thể, thân thiết hơn một gia đình, là một thể mà. Chúng ta xây dựng cộng thức từ đây. Giới hòa đồng tu nhất định phải thực hành 4 cội rễ. Bắt đầu học từ Đệ Tử Quy, phải thực sự thực hành được từng câu từng chữ trong đó. Thực hành giáo dục nhân quả trong cảm ứng thiên, thực hành giáo dục của Đức Phật trong thập thiện nghiệp đạo, thực hiện sa di luật nghi. Người xuất gia bắt buộc phải làm được. Nếu không làm được, đó là giả, chẳng phải chân xuất gia. Người tại gia thực hành 3 cội rễ, người xuất gia thực hành 4 cội rễ. Thực sự thực hành được rồi, chẳng những độ được mình mà còn cứu được thế giới. Làm cách nào đây? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời làm bậc mô phạm cho chúng ta thấy. Phải ghi nhớ, phải nghiêm chỉnh học tập. Tuy suốt đời Đức Thế Tôn dạy học, nhưng Ngài không có trường học. Đoàn thể của Ngài là gì? Là tư thục, trường tư thục với quy mô lớn, rất đông người. Chỉ một mình Ngài làm thầy giáo. Sau này có huynh trưởng, những vị đại đệ tử của Ngài. Có người thấy tánh, có người chứng quả. Họ thay Ngài thuyết pháp, thay Ngài giảng dạy, nhưng chủ yếu chính là một vị thầy giáo. Các vị đại đệ tử là thay Ngài giảng dạy. Họ thường xuyên nhận được lời thỉnh mời ở khắp nơi. Nơi nào mời Đức Phật mà Ngài không đi được, thì phải học trò Ngài đến đó giáo hóa. Không có tổ chức, điều này phải ghi nhớ. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, vào đời Tùy Đường, nếu dùng cách nói ngày nay, là Phật giáo là một cuộc đại cách mạng. Nghĩa là biến Phật giáo thành trường học, dạy học chánh quy, chính là chế độ Tòng Lâm. Quý vị nên biết, Tòng Lâm Phật giáo ngày xưa chính là đại học thời nay, có tổ chức, có phân công. Tổ chức trong Tòng Lâm hoàn toàn giống như tổ chức trong trường học ngày nay. Chủ tịch của Tòng Lâm là hiệu trưởng, thông thường người ta gọi là phương trưởng, trụ trì chính là hiệu trưởng. Hòa thượng thủ tọa là giáo vụ trưởng. Đại học ngày nay gọi là giáo vụ trưởng, lo về mặt giáo vụ. Duy Na là huấn đạo trưởng, giám viện là tổng vụ trưởng. Chỉ là danh xưng không giống nhau thôi, chứ phân công hoàn toàn tương đồng với trường học ngày nay. Thầy Phương Đông Mỹ đã từng nói với tôi mười mấy lần, bảo tôi phải nhớ, muốn phục hưng Phật giáo Trung Quốc nhất định phải phục hồi chế độ Tòng Lâm. Cho nên tôi thường nói, muốn xây dựng Đại học Phật giáo, ngày nay giao thông thuận tiện, khoa học phát đạt, quả địa cầu này là một nhà. Mục đích của chúng ta muốn cho thế giới hài hòa, quốc gia với quốc gia hài hòa, dân tộc với dân tộc hài hòa, chánh đảng với chánh đảng hài hòa, tôn giáo với tôn giáo hài hòa. Chúng ta đang truy cầu lý niệm này. Cho nên từ đại học nghĩ đến đa nguyên văn hóa, đại học tôn giáo của đa nguyên văn hóa, chứ không phải là một đại học Phật giáo. Như thế, tôn giáo khác nhau, trong tương lai đều là bạn học của nhau. Mỗi tôn giáo thành lập một học viện, hợp thành một đại học tôn giáo, cùng là học trò trong một trường học. Sở học không giống nhau, nghĩa là học những khoa không giống nhau, nhưng cùng một trường. Do đó, khái niệm chủ yếu của mỗi tôn giáo chúng ta đều phải học tập, không thấy lạ. Giữa tôn giáo với tôn giáo mới thực sự làm được hòa mục tương xứ, bình đẳng đối đãi, toàn tâm toàn ý đưa ra những giáo nghĩa hay để giáo hóa chúng sanh, giúp cho xã hội hóa giải xung đột, tiến đến an định hòa bình.